Kính thưa cộng đoàn, khi bước vào nhà thờ Đa Minh Ba Chuông này, thông thường thì ngoài những gì chúng ta thấy như gian cung thánh, mọi cái về kiến trúc, nhưng mà người ta hay để ý đến những bức tranh. Và hôm nay là điều rất là thuận tiện để tôi nói về những bức tranh này, bởi vì bài tin mừng ngày hôm nay nói về những bức tranh này. Và khi làm những bức tranh này cách đây 15 năm thì tôi cũng đã đọc tin mừng, và tin mừng này gợi ý cho chúng tôi để làm những bức tranh này. Nói một cách rất đơn giản để mọi người cũng đã tham quan, đã suy nghĩ rồi, tôi nói thêm. Bên tay trái của tôi đó là diễn tả về cựu ước. Bên tay phải của tôi về tân ước. Hay nói cách khác, cựu ước là cái giao ước cũ, còn giao ước mới, Chúa Giêsu thiết lập một giao ước mới bằng chính hiến tế đời mình, bằng cái chết của Ngài. Hai cái này không đối lập nhau nhưng bổ túc cho nhau để làm nên ơn cứu độ cho con người. Còn bức tranh ở giữa là cái hình thành giáo hội Việt Nam, cái quá trình lịch sử truyền giáo. Thì như vậy, nhìn vào những bức tranh này, 15 bức tranh, thì chúng ta sẽ thấy được toàn bộ cái ơn cứu độ của chúng ta một cách tóm tắt thôi. Ở cựu ước, ở đây trong tin mừng có một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, trong lề luật Môi-se thì điều răn nào là quan trọng nhất? Tại vì luật Môi-se, cái luật cũ, rất là nhiều lề luật chi tiết, cho nên không biết đâu là điều quan trọng, đâu là cần phải giữ. Thì Chúa Giêsu cũng tựa vào cái lề luật cũ ấy mà trả lời cho họ, mà ai cũng biết rồi. Những người trong lề luật Do Thái biết hết: ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, là ghi trong lề luật rồi. Đó là một cái giao ước của Thiên Chúa với con người, mà Môi-se cũng đã triệu tập lại để ban bố cái điều răn đó. Đấy. Rồi các ngôn sứ, các tiên tri cũng đã truyền đạt cái ý của Thiên Chúa. Sau khi con người sa ngã, Chúa tạo dựng rất đẹp đẽ, con người sa ngã, Adam, Eva phải trốn chui, trốn nhủi, phải tránh cái nhìn trách móc của Thiên Chúa. Rồi sau đó ra khỏi vườn địa đàng, ra khỏi sự hạnh phúc mà Thiên Chúa đặt cho con người. Rồi bao nhiêu cái tai nạn sẽ đến, lụt lội, tội lỗi, rồi Noe, thời Noe. Rồi Abraham phải hiến tế đứa con của mình như là một dấu hiệu. Dấu hiệu phải có ơn cứu độ, phải có hiến tế. Rồi chính Chúa ban cái điều luật ở núi Sinai. Đó là những cái điều căn bản của cựu ước. Mà cái căn bản đó vẫn là mến Chúa, yêu người, yêu người thân cận. Chúa đã ban 10 cái giới luật ở núi Sinai là bức tranh cuối cùng. Như vậy, cái đạo cựu ước là cái đạo rất song phẳng. Song phẳng nghĩa là các ngôn sứ nói rằng Chúa đã yêu thương chúng ta như vậy thì chúng ta cũng phải đáp lại cái tình yêu thương của Thiên Chúa như vậy. Chúa đã đưa dân ra khỏi nô lệ Ai Cập, Chúa đã yêu thương giúp đỡ để đánh bại quân thù. Thiên Chúa ra về đã giúp cho khỏi biết bao nhiêu tai ương, bao nhiêu những hoạn nạn trong dân tộc Do Thái ấy. Thì bây giờ dân phải lập đền tế lễ, dân phải thờ phượng Thiên Chúa cho đúng mức, có qua có lại. Chúa yêu thương đến như vậy thì chúng ta phải bày tỏ cái tổng cái lòng yêu thương của chúng ta. Và đó là sự công bằng, sự công bằng mà con dân của Chúa phải bày tỏ với Thiên Chúa. Và khi các ngôn sứ như Esdras, như là quy tụ tại Si-kem, đông đủ dân chúng là đọc lời Chúa, mọi người khóc lóc rồi lạy Chúa, con xin lỗi Chúa và từ nay chúng con sẽ trung thành với Chúa, vân vân và vân vân. Những cái lời đó là những cái lời tào lao, bao nhiêu lần hứa thì bấy nhiêu lần là bất trung. Dân này cứng cổ, cứng lòng, cứng cổ, bất trung, hoàn toàn bất trung, không giữ lời hứa. Trong khi đó Chúa yêu thương con người, đổ đầy tràn những ân huệ của Ngài, mà con người cứ như vậy, tật nào vẫn trở thành tật ấy thôi. Và Chúa vẫn canh cánh trong lòng một tình yêu lớn của Thiên Chúa yêu thương con người, đến nỗi Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi trao ban chính người con của mình cho con người tội lỗi ấy. Cho nên mới có bức tranh bên đây là bức tranh của Tân Ước. Chúa Giêsu vào đời, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Qua những bức tranh này nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, sự hiến tế chính bản thân của Ngài cho con người bất trung ấy. Và chỉ có mình Chúa Giêsu là đấng cứu độ bằng cách Ngài hy sinh, đổ máu ra bằng cái chết trên thánh giá, là trung tâm điểm của ơn cứu độ. Trước đó Ngài lập bí tích thánh thể, Ngài giảng dạy lời hằng sống, rồi Ngài chết trên thánh giá, Ngài phục sinh vinh quang, và giáo hội được lập dưới sự hiện diện của mẹ Maria. Và ngày hôm nay giáo hội sống độc vẫn cử hành mầu nhiệm thập giá, sự sống lại vinh quang trên bàn thờ. Mỗi thánh lễ là mỗi lần nhắc lại cái lịch sử này ở trên bàn thờ, để chúng ta được hiệp thông, chúng ta được nhớ lại cái giao ước. Nếu cái giao ước cũ đã qua đi thì giao ước mới, cái tân ước này, giao ước mày Chúa Giêsu lập ra để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất, và Ngài lập ra ơn cứu độ trên thánh giá của Ngài duy nhất một lần, nhưng mà đầy đủ để cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ đó trọn vẹn nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu, chúng ta tin Chúa Giêsu. Và đó là lời mà chúng ta có thể đáp lại, không phải là như những người thời xưa, thời cựu ước là cứ bằng môi, bằng miệng, nhưng nơi Chúa Giêsu thì bằng tấm lòng. Để Ngài mời gọi chúng ta thưa với Ngài: Abba, lạy Cha, Cha ơi. Cái tình thương của Ngài đối với chúng ta và mỗi người chúng ta tỏ cái tình yêu đó với Chúa một cách chân thành, không phải như ngày xưa răng đền răng, mắt đền mắt. Cái luật rất rất là kinh khủng cho phép như vậy. Cho nên ngày nay một số những người quá khích vẫn tựa vào những lời cựu ước kinh lắm, và phải đánh kẻ thù cho đến chết, đến gục, nhân danh Thiên Chúa hằng sống mà đánh, tiêu diệt kẻ thù. Nó đánh tôi gãy một cái răng thì tôi phải đập cho nó bể một cái răng, một cái thôi. Nó đánh tôi gãy hai cái, tôi đánh hai cái, là công bằng, là sáng danh Chúa, là sống cái tinh thần anh dũng của Thiên Chúa, hùng cường, mạnh mẽ. Cái đó xưa rồi, cái đó là đời cựu ước xưa rồi, lịch sử sang trang rồi. Chúa bày tỏ một cái tình yêu thương, yêu thương đến nhu nhược của Thiên Chúa, yêu thương đến nỗi quên hết mọi chuyện đời mình, chỉ để cho con người, yêu thương con người đến chết. Có ai yêu đến chết như Chúa Giêsu trên thánh giá không? Ôm ấp tất cả dân gian này vào trong lòng của Ngài, vào trái tim của Ngài, để yêu thương, để tha thứ. Cho nên con phải tha thứ người ta mấy lần? Có phải 7 lần không? Không, không phải 7 lần, 77 lần 7. Đó là phải tha thứ vô cùng, luôn luôn và mãi mãi. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta vẫn tội lỗi, Mặc dù chúng ta vẫn đến nhà thờ hàng ngày, vẫn đấm ngực, nhưng mà tội lỗi chúng ta vẫn còn, thì tình thương của Thiên Chúa còn lớn hơn tội lỗi đó nữa, vẫn tha thứ cho chúng ta. Đó là tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta chỉ diễn tả một chút chút như vậy thôi. Rồi Thánh Giá Chúa, Thánh Thể Chúa, Lời Chúa, tất cả những điều đó là những dấu chỉ, là những cái tỏ hiệu tình yêu mà chúng ta có thể đọc được. Rồi ngày hôm nay chúng ta hiện diện cùng với nhau để dâng lễ, để nhắc lại tất cả những ân tình đó mà Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ đã ban cho chúng ta, không phải chỉ dạy dỗ bằng lời, bằng hành động cuộc đời, bằng cái chết của Ngài, mà Ngài hiện diện từng giây phút với giáo hội. Cái bức tranh cuối cùng để cho biết là Chúa hiện diện với giáo hội, con cái Thiên Chúa, và Chúa hiện diện với chúng ta từng ngày cho đến tận thế, cho đến hoàn tất cái vũ trụ này. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta tham dự vào cuộc hy tế của Chúa Giêsu. Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Thưa anh chị em, đó là tin mừng. Những bức tranh này không phải để cho nó đẹp, không phải, là những bài học lớn của tin mừng của Chúa Giêsu. Vậy hôm nay thưa cộng đoàn, tôi chỉ nhắc lại một vài chút rất là sơ lược để có thể trả lời như Chúa Giêsu nói với những người thông luật, đâu là điều răn quan trọng nhất. Chúa Giêsu nhắc lại những điều này và Ngài nói mến Chúa yêu người là căn bản lề luật của chúng ta. Còn Chúa còn hơn tất cả những điều đó nữa, tình Chúa bao dung hào phóng vượt lên trên tất cả những cái tính toán, những cái song phẳng của cựu ước này. Không, Chúa bao dung, Chúa yêu thương vượt quá tất cả những điều đó vì tình yêu của chúng ta. Đến nỗi như Thánh Phaolô sau này Ngài nói rằng yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Bất cứ lề luật nào đặt ra cũng chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu chúng ta có tình yêu trong lòng thì chúng ta không cần phải giữ luật nữa, vì lề luật đó nằm trong yêu thương rồi. Xin Chúa ban cho chúng ta để hiểu được lời Chúa một phần, để chúng ta sống tốt lành hơn. Một ví dụ cụ thể cho anh chị em là ngày hôm nay bão lũ ở miền Trung cũng rất đang là nguy kịch, cần sự nâng đỡ, giúp sức, cầu nguyện rồi giúp đỡ mỗi người một tay để chúng ta có thể nâng đỡ sự yếu đuối, sự khó khăn, và để giúp đỡ cho anh chị em của chúng ta ở ngoài miền Trung nữa. Xin cảm ơn cộng đoàn.